Không ngờ tôi có năng lực ấy. Suy niệm của lịch phụng vụ 2011 đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Bài phúc âm hôm nay mô tả âm mưu của nhóm biệt phái muốn gài bẫy Chúa Giêsu. Họ tâng bức Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta." Sau đó, bọn họ mới gài vào vấn nạn hiểm hóc: "Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không?" Người biệt phái muốn Chúa Giêsu cho họ một câu trả lời dứt khoát, hoặc có hoặc không. Nếu như Chúa trả lời nên nộp thuế, người biệt phái sẽ kết tội người đã bội phản Thiên Chúa quyền năng vì tán đồng việc người Roma xâm lược Palestine. Nếu như Chúa trả lời đừng nộp thuế, thì họ sẽ vu cáo Chúa là phản động, chống đối luật lệ của thế lực chiếm đóng, là một mối nguy chính trị đối với người Roma. Chúa đã lên tiếng của trách đức tin kém cỏi của họ. Thay vì tìm chân lý, họ lại tìm cách loại trừ Chúa. Chúa Giêsu nói: Tại sao các ngươi lại thử ta, hỡi bọn giả hình? Sau đó, Chúa đã ứng đối vấn nạn của họ bằng câu châm ngôn lừng danh: Hãy trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar, và hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhận ra não trạng đối đầu và giả hình của nhóm biệt phái không thích hợp với một cuộc tranh luận thẳng thắn. Vì thế, Chúa đã không trực tiếp trả lời, Chúa không giải quyết vấn nạn, và qua đó, Chúa lật nhào mưu đồ thâm độc đã được suy tính cẩn thận của những người biệt phái để gài bẫy người. Trên thế giới này có hai thực tại quyền bính. Chúng ta phải nghiêm túc chu toàn những trách vụ đối với Thiên Chúa cũng như đối với nhân loại. Tuy vậy, hai thực tại này rõ ràng có những mâu thuẫn. Và câu hỏi được nêu lên là: chúng ta phải làm gì khi phát sinh mâu thuẫn giữa những gì mau qua và những gì vĩnh tồn? Trong chương thứ 5 sách Tông đồ Công vụ, Thánh Luca thuật lại cho chúng ta điều đã xảy ra cho Thánh Phêrô và các tông đồ khi các ngài cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Các ngài bị điều đến trước hội đồng cộng tòa để giải thích về nhiều điều, kể cả tội phá ngục. Chủ tâm của hội đồng cộng tòa trong trường hợp ấy là muốn bắt các tông đồ không được tiếp tục rao giảng phúc âm về Chúa Kitô phục sinh. Các môn đệ của Chúa Kitô đã được chuẩn bị từ trước. Vị thượng tế lên tiếng: "Chúng tôi đang nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông." Thánh Phêrô đáp lại: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm." Với câu trả lời ấy, Thánh Phêrô và các tông đồ khác lẽ ra đã bị tử hình nếu như một thành viên trung lập trong hội đồng cộng tòa đã không kịp thời can thiệp. Tôi xin nói với quý vị, hãy để mặc những người này, cứ cho họ về. Vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy. Còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá hủy được. Không khéo quý vị lại thành những kẻ chống lại Thiên Chúa. Kết cuộc, các tông đồ chỉ bị đánh đòn rồi được tha về với lời cảnh báo phải ngừng giảng dạy về Đức Giêsu. Phúc âm của Chúa Giêsu không rập theo trật tự đã thiết định sẵn. Giữa những gì mau qua và những gì trường tồn có một mâu thuẫn xung khắc rất rõ. Người đời bảo đừng nói, thì Thiên Chúa lại truyền hãy cứ nói. Khi người đời ra lệnh phải chấp hành, thì Thiên Chúa lại bảo đừng nghe theo. Chúng ta ngày nay thường xuyên sống trong những tình huống như thế. Quyền bính Thiên Chúa truyền hãy rao giảng, thì quyền bính phàm trần bảo im lặng. Chúng ta phải lựa chọn và nhớ rằng Thiên Chúa không tìm kiếm nơi chúng ta những phần thưởng, những huy chương, những văn bằng hay chứng chỉ, những bản tin báo chí hoặc những lời khen tặng của quần chúng, nhưng là những vết sẹo. Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Chúa Kitô tử giá đang hiện diện trước mặt chúng ta, không những bằng cái chết nơi chân tay đẫm máu của Người, mà còn bằng sự sống trong ánh sáng nơi cặp mắt thao thức của Người, đòi hỏi tất cả chúng ta, từng người một, phải lựa chọn giữa tình yêu và hững hờ. Chúa không để chúng ta bơ vơ, Người sẽ không bỏ mặc chúng ta. Người dùng đôi tay chịu đóng đinh của mình để dẫn dắt chúng ta đến chỗ quyết định. Người không để chúng ta biến thế giới của Người thành một sân chơi hoặc một chiến trường. Chúng ta phải vì Chúa Kitô mà chăm sóc thế giới này. Nếu không, bóng tối sẽ bao trùm nó như đã từng bao trùm từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9. Dựa vào lời trình bày của Thánh Luca trong sách Tông Đồ Công Vụ, chúng ta thấy một tương phản rõ rệt giữa một Phêrô mới can trường, kiên định, bất khuất trước hội đồng cộng tòa và một Phêrô trước đó đã được mô tả trong Phúc Âm Thánh Gioan. Thánh Gioan kể cho chúng ta lúc đó tại biển hồ Tiberius, Phêrô cùng với một số tông đồ đang lững thững trên bờ biển. Chúa Giêsu đã tử nạn. Phêrô lúc này dường như đã đầu hàng số phận, đành trở về nếp sống trước kia với thuyền, lưới và cuộc sống cũ. Tệ hơn nữa, các ngài đã vất vả suốt đêm mà chẳng được gì. Thế rồi lúc trời sáng, một người lạ mặt xuất hiện trên bãi biển và lên tiếng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền. Các ngài đã làm theo lời hướng dẫn và đã bắt được rất nhiều cá đến độ thuyền gần chìm. Thấy sự việc xảy ra, Gioan nói với Phêrô: "Thầy đó!" Và lập tức, ngay giây phút ấy, Phêrô đã trở nên một con người mới. Giờ đây, không gì có thể cầm giữ ngài được nữa. Ngài nhảy xuống biển và đi trước thuyền vào bờ. Một lần nữa, Phêrô lại được ở bên Chúa. Cuộc hoán cải của Phêrô đã hoàn tất. Calvin Coolidge, vị tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ, có lần đến nói chuyện với một bộ tộc da đỏ tại khu bảo tồn dành riêng cho họ, một nơi suốt nhiều tháng trời không có lấy một hạt mưa. Các thầy mo và các thầy pháp chuyên nghiệp gọi gió làm mưa đã yểm bùa, nhưng thầy đều vô ích. Bầu trời vẫn nắng chang chang và mùa màng sắp hư hại hoàn toàn. Tổng thống Coolidge lên tiếng: "Các bạn đừng nghĩ rằng tôi không quan tâm đến tình trạng hạn hán các bạn đang phải chịu." Sau đó ông nhìn lên trời, trong tư thế một người đang cầu nguyện. Ông kêu lên: "Các bạn đừng cho rằng tôi không nghĩ tới việc phải làm gì để có thể trợ giúp các bạn." Ngay lúc đó, một đám mây đen kéo đến khiến đám đông kinh ngạc. Và trong lúc Tổng thống Coolidge đứng nhìn trận mưa trút như xối xả, người ta nghe ông cứ lẩm bẩm: "Lạy Chúa tôi, tôi không ngờ trong tôi có năng lực ấy." Phêrô đã không ngờ trong ngài có năng lực ấy, cho đến khi ngài nhận ra người lạ mặt trên bãi biển chính là Chúa Giêsu phục sinh. Và kể từ giây phút ấy, ngài đã công bố tin mừng Chúa Kitô phục sinh một cách rạng rỡ, nhiệt thành và can trường. Kể từ giây phút ấy, Phêrô đã có thể thắp lửa nơi các tâm hồn, làm cho mọi người xúc động, chữa lành bệnh tật và thay đổi toàn diện cuộc sống của họ. Simon Phêrô đã không ngờ ngài có năng lực ấy. Nhưng khi đến thời điểm quyết định, ngài đã trở nên một Kitô hữu không xu thời, một người có thể nói lên với niềm xác tín: "Vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng lời con người." Khi hoàn cảnh đòi hỏi, niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh của chúng ta sẽ làm cho chúng ta không sống xu thời. Niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh có thể làm cho chúng ta đứng hiên ngang trước hội đồng cộng tòa thời nay và lặp lại lời của Thánh Phêrô như một khẩu hiệu của nước Chúa. Vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người.